35. Người niệm Phật có quang minh soi sáng thân mình 40 dặm, ma không thể xâm phạm. Người niệm Phật, Phật A-di-đà thường trụ trên đỉnh đầu, ngày đêm ủng hộ, không để oan gia có cơ hội nhiễu loạn. Trong kiếp này thường được yên ổn, lúc lâm chung được giảng sanh theo ý muốn.
36. Niệm Phật, trong mỗi niệm đều đang tiêu trừ nghiệp chướng sinh tử trong 8 tỷ kiếp của chúng ta. Trong mỗi niệm đều đang tăng trưởng công đức, phước báo 8 tỷ kiếp của chúng ta. Trong mỗi niệm, quang minh của Phật A-di-đà đều đang soi chiếu cho chúng ta. Trong mỗi niệm, Phật A-di-đà đều trụ trên đỉnh đầu để bảo vệ cho chúng ta, chư Phật mười phương, Bồ-Tát Quán Thế Âm, Bồ-Tát Đại Thế Chí và các thiên thần địa chủ đều ở xung quanh hộ trì cho chúng ta.
37. Điều mong cầu sau cùng của cả đời người thật sự chỉ có hai việc: hy vọng mạnh khỏe, sống lâu, vừa sống lâu lại mạnh khỏe. Không những phải mạnh khỏe, còn hy vọng sự khỏe mạnh này có thể lâu dài. Vậy chỉ cần một lòng thành kính niệm Phật thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng được tiêu trừ thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Những lợi ích trên đây chỉ là thứ yếu, lợi ích chính không ở đây. Cho dù có được khỏe mạnh sống lâu vẫn chỉ là lợi ích nho nhỏ. Lợi ích chính là siêu thoát tam giới, dứt nẻo luân hồi, giảng sanh về thế giới cực lạc thành Phật. Đó mới là mục đích chính của việc niệm Phật. Nếu như chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi thì ta vẫn còn cái thân xác thịt và sẽ mãi mãi chịu những nỗi khổ như sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Cho nên, cho dù là những thứ này đã được giải quyết, cũng không phải là giải quyết triệt để. Chỉ có giảng sanh về thế giới cực lạc mới là giải quyết triệt để. Nếu chưa giảng sanh về thế giới cực lạc thì mãi mãi vẫn ở trong sự nguy hiểm.
38. Xưng danh niệm Phật được gọi là chánh định nghiệp. Lý do của nó là gì? Là vì niệm Phật vốn thuận theo ứng hợp với nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Cho nên nói thuận bỉ Phật nguyện cố, tức là thuận theo bổn nguyện của Phật kia. Đồng thời cũng tương ứng với quang minh của Phật A-di-đà nhiếp thủ bất xả. Ở kiếp này nhận được sự bảo vệ của Di-đà, có thể chuyển yểu mạng thành trường thọ, gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, tai họa lớn hóa nhỏ, tai họa nhỏ hóa không. Cái gọi là tiêu tai giải nạn, tăng phước tăng thọ, điều này thuộc về lợi ích của đời này. Một khi người ấy đến lúc lâm chung, Phật A-di-đà sẽ hiện thân đến tiếp dẫn người ấy về thế giới cực lạc. Cho nên nhiếp thủ bất xả là từ bây giờ mãi cho đến lúc người ấy lâm chung, từ phút đầu đến phút cuối, không bao giờ buông bỏ rời xa người ấy, mãi mãi cũng không buông bỏ rời xa người ấy. Vì thế, xưng danh niệm Phật, một mặt là thuận theo chánh định nghiệp bổn nguyện của Đức Phật, mặt khác cũng nhận được sự nhiếp giữ hộ trì của câu danh hiệu quang minh này.
39. Nam mô có nghĩa là quy mạng, là tin và nhận, tức là loại bỏ sự hoài nghi, hoàn toàn quy thuận tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Những người loại bỏ sự hoài nghi, tuyệt đối tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà và nhớ Phật, niệm Phật, sinh mạng của người ấy kết hợp lại thành một với sinh mạng của Phật A-di-đà, là cùng tồn tại với Phật, đã không phải là chúng sanh của lục đạo luân hồi nữa, mà là thánh chúng của thế giới cực lạc rồi. Có được công đức chí cao vô thượng, được sự che chở và thương nhớ của chư Phật Bồ Tát mười phương, hiện tại có thể gặp chữ hóa lành, tiêu tai thoát nạn, tăng phước tăng thọ, tà thần quỷ dữ không chướng ngại được. Trong lúc lâm chung, bất kể chết trong trường hợp nào, nơi nào, giờ nào, cũng đều nhất định được vãng sanh về thế giới cực lạc.
40. Người niệm Di Đà thì được quang minh của Di Đà nhiếp giữ không rời, được chư Phật mười phương hộ niệm, thiên thần địa chủ cung kính. Người tu tập hành thì quang minh của Di Đà không nhiếp giữ, không được chư Phật mười phương hộ niệm, thiên thần địa chủ không cung kính, dẫn đến những ác quỷ hung sát oán ghét khinh nhờn.
41. Niệm Phật đơn giản, viên đốn, công đức viên mãn nhanh chóng. Niệm Phật, phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhanh nhất, công đức cao nhất. Niệm Phật, thực hiện dễ mà thành công cao, dùng sức ít mà đạt hiệu quả nhanh chóng. Niệm Phật, vừa được yên ổn trong đời này, lại được vãng sanh khi lâm chung, không những bản thân được phước mà cũng khiến cho người nhà được ân huệ. Niệm Phật là sự tiện lợi trong tiện lợi, sự trực tiếp trong trực tiếp, đơn giản nhất trong đơn giản, dễ thực hiện nhất trong những cách dễ thực hiện. Ai cũng làm được, ai cũng chứng được. Người niệm Phật, quỷ thần không thể hại được. Thập vương, tức thập điện diêm vương, không dám chiêu gọi. Người niệm Phật có quang minh 40 dặm soi sáng thân mình mà không xâm phạm được. Người niệm Phật, Phật A-di-đà thường ở trên đỉnh đầu người ấy, ngày đêm ủng hộ, không để oan gia có cơ hội xâm hại. Đời này thường được yên ổn, khi lâm chung được vãng sanh như ý nguyện.
42. Người niệm Phật phải biết chúng ta có hai lợi ích, là lợi ích đời này và đời sau. Niệm Phật nhất định được vãng sanh là sự giao ước thứ nhất của A-di-đà Phật với chúng ta. Những người niệm Phật, quang minh của Phật A-di-đà nhiếp thủ bất xả, đó là giao ước thứ hai của Phật A-di-đà với chúng ta. Chúng ta niệm Phật không đợi đến lúc lâm chung, Phật A-di-đà xuất hiện an ủi, bảo vệ chúng ta, đón tiếp chúng ta. Đó là giao ước thứ ba của Phật A-di-đà với chúng ta. Đời người có được ba giao ước này là điều hạnh phúc nhất và an tâm nhất.
43. Xưng danh niệm Phật. Mỗi một tiếng Phật hiệu đều tiêu trừ được trọng tội sanh tử trong 8 tỷ kiếp. Có rất nhiều người thích tụng kinh tiêu trừ nghiệp chướng. Tụng kinh đương nhiên có thể tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng nếu như so với niệm Phật, công đức của tụng kinh giống như là ánh sáng của đom đóm, tiêu trừ được nghiệp chướng có giới hạn. Công đức niệm Phật rất lớn, giống như là ánh sáng mặt trời vậy. Tiêu trừ nghiệp chướng vô lượng vô biên, làm sao có thể so sánh được.
44. Trong quán kinh nói những chúng sanh hạ phẩm thượng sanh, nghe được tựa đề có 12 thể loại kinh đại thừa, xem như là pháp môn tụng kinh, có thể tiêu trừ nghiệp ác cực nặng của 1000 kiếp. Nhưng so với những chúng sanh hạ phẩm hạ sanh, họ chỉ niệm một tiếng Phật hiệu thì có thể tiêu trừ được tội sanh tử trong 8 tỷ kiếp. Nói về sự hơn kém của hiệu quả và sự khó dễ của pháp hành trì, cũng đều không thể so sánh với pháp môn niệm Phật này được. Thứ nhất là tụng kinh khó, niệm Phật dễ. Thứ hai, tụng kinh diệt tội kém xa so với niệm Phật. Có thể nói tụng kinh diệt tội kém, niệm Phật diệt tội tốt hơn.
45. Tụng kinh có thể tiêu trừ được ác nghiệp cực nặng, niệm Phật có thể tiêu trừ tội sanh tử. Rõ ràng tụng kinh cũng có thể diệt tội, nhưng không thể thoát khỏi sanh tử. Niệm Phật vừa có thể tiêu trừ tội, vừa có thể thoát khỏi sanh tử, cũng tức là có thể tiêu trừ tội nghiệp sanh tử luân hồi, không còn trở lại sanh tử luân hồi nữa, mà tuyệt đối được vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên, bất luận là nói từ góc độ tiêu trừ nghiệp chướng, thoát khỏi sanh tử hay vãng sanh tịnh độ, thì tụng kinh luôn không bằng niệm Phật, trì chú cũng không bằng niệm Phật. Không có hành môn, tức phương pháp tu hành nào thù thắng và dễ dàng thẳng tắc hơn pháp môn niệm Phật cả.
46. Quang minh vô lượng của Phật A-di-đà phủ trùm khắp cả vũ trụ mênh mông, hơn nữa là chiếu rọi xuyên suốt, không có gì chướng ngại, không bị bất cứ chướng ngại bởi thời gian, không gian, tội nghiệp, ma nạn, tạp niệm. Tất cả đều không thể làm chướng ngại sự cứu độ của Di-đà. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, người niệm sẽ nhận được sự soi sáng bảo hộ và cứu độ của ánh hào quang không gì chướng ngại này.
47. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: nếu là người niệm Phật, nên biết người ấy là hoa phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn lành của người ấy. Người ấy sẽ ngồi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật. Đức Phật Thích Ca khen người niệm Phật là hoa phân đà lợi. Khen ngợi như vậy là sự khen ngợi cao quý nhất trên đời. Đại sư Thiện Đạo giải thích rằng: nếu là người niệm Phật, tức là người tốt trong loài người, người tuyệt diệu trong loài người, người đứng trên tất cả loài người, người hy hữu, hiếm thấy hiếm có trong loài người, người vượt trội nhất trong loài người. Khen ngợi như vậy là sự khen ngợi tôn quý nhất trên đời. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều do niệm Phật mà giảng sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta cũng như vậy, tuy có trước có sau, nhưng cùng một thầy, cùng một lòng, cùng giảng sanh.
48. Đại sư Thiện Đạo nói, bản thân niệm Phật có đủ bốn đức, đó là sám hối, tán thán, phát nguyện, trang nghiêm. Ngài lại nói, niệm Phật có năm loại công đức tăng thượng duyên, tức là diệt tội, hộ niệm, kiến Phật, nhiếp sanh, chứng sanh. Bất luận là có hiểu biết hay không, có tin hay không, chỉ cần một lòng xuyên suốt xưng danh niệm Phật, không biết không cầu, cũng liền có được công đức vô thượng và lợi ích to lớn như vậy. Điều này chỉ toàn là do Phật lực cả. Chúng ta học là học cái này, tin là tin cái này, thực hành là thực hành cái này vậy.
49. Kinh điển giống như một tấm bản đồ, cũng là sách hướng dẫn của bản đồ. Chúng ta xem xong sách hướng dẫn, cũng tìm kiếm trên bản đồ, biết được mục tiêu và phương pháp rồi, thì nên trực tiếp thu xếp hành trang lên đường, tiến thẳng đến mục tiêu, mà không nên cứ mãi dừng lại ở giai đoạn tụng kinh. Tụng kinh đương nhiên là có công đức, thế nhưng cái còn lớn hơn công đức tụng kinh nữa, đó chính là tà giáo quán tâm, y giáo phụng hành. Mượn giáo lý của Phật để soi xét tâm mình và thực hành trên giáo lý đó. Cho nên kinh A Di Đà nói cho chúng ta biết, chỉ cần chấp trì danh hiệu thì có thể khiến cho chúng ta và những đối tượng cần siêu độ đều được giảng sanh về thế giới cực lạc. Điều này cũng là chư Phật mười phương chủ động hoan hỷ cùng lên tiếng bảo đảm với chúng ta. Những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tuyệt đối không hư dối, đồng thời còn tán thán tức khen ngợi sự thù thắng của pháp môn này. Chư Phật đều hộ niệm, gia hộ, bảo vệ và nhớ đến những người niệm Phật.
50. Quang minh của Phật A Di Đà đã có một tác dụng rất thù thắng, đó chính là truy tìm, theo dõi, bảo vệ và cứu độ những người niệm Phật. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trên người chúng ta sẽ phát ra quang minh của Phật A Di Đà. Việc này là một điều rất là tự nhiên, bất kể là bạn có biết hay không, có cầu hay không thì tự nó cũng sẽ có. Cho nên những chúng sanh niệm Phật thì quang minh của Phật A Di Đà sẽ mãi mãi nhiếp thủ người ấy. Hộ niệm tức là gia hộ, bảo vệ và nhớ đến người ấy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.
51. Mỗi người chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã tạo ra vô lượng tội nghiệp, oan gia trái chủ đều đang chờ cơ hội để đòi nợ. Họ nhớ chúng ta còn sâu sắc hơn chúng ta nhớ con cái nữa. Nếu như bây giờ có một người sắp mạng chung, có pháp gì có thể cứu được người ấy và nhân tiện cứu luôn những oan gia trái chủ ở bên cạnh người ấy thoát khỏi sự đau khổ của địa ngục? Phương pháp tốt nhất chính là trợ niệm và khai thị cho người ấy lúc lâm chung, hướng dẫn người ấy cùng nhau niệm Phật. Tại sao? Bởi vì khi mà bạn đang khai thị cho người ấy, những oan gia trái chủ ở bên cạnh cũng nghe thấy, họ cũng muốn được vãng sanh, vì họ cũng muốn lìa khổ được vui. Sau đó câu Nam Mô A Di Đà Phật vừa đề khởi, hiện trường lập tức phát ra quang minh. Phật A Di Đà lúc đó cầm hoa sen xuất hiện ở trước mặt họ. Người lâm chung, cô hồn giả quỷ và các oan gia trái chủ ở gần đó, tất cả đều giống như ngồi trên thuyền vậy, và sẽ lập tức đến thế giới cực lạc. Thử nghĩ xem, công đức niệm Phật to lớn biết bao, thù thắng biết bao, cho nên muốn hóa giải oán hận, trả nợ nghiệp, chỉ có xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không những đơn giản nhất mà cũng thù thắng nhất.
52. Một người thường xuyên niệm Phật tự nhiên sẽ cảm nhận được rất nhiều hiện tượng bất khả tư nghị. Đó chính là gặp bất cứ việc gì cũng đều chuyển dữ hóa lành, bình an thuận lợi. Đến lúc lâm chung, luôn biết trước ngày giờ giảng sanh và ra đi một cách an lành, thuận lợi giảng sanh. Thậm chí hiện ra đủ loại thoại tướng, tức là tướng lành.